Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng: Người mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau, 50. Rồi hỏi người kia rằng: Còn người mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này, trong việc thông công với người đồng đời mình, thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Good morning, church. It is a joy being back with you again today.
Dạ, xin kính chào hội thánh. Đây là một sự vui mừng lại được quay trở lại với hội thánh.
If you do have your Bible with you, keep it open at the passage today.
Xin hội thánh cứ mở Kinh Thánh ở đoạn phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay.
So to begin our time together, I want you to imagine something.
Để bắt đầu bài giảng thì xin mời hội thánh thử tưởng tượng một việc.
I want you to imagine that in your hand you hold your bank statement.
Chúng ta tưởng tượng là chúng ta cầm trong tay bảng chi tiêu của nhà băng.
Now on this bank statement is every purchase you have made over the last year.
Và trên tờ tường trình này thì chúng ta được thấy là ghi chép những tất cả những chi tiêu của chúng ta trong năm qua.
Everything you've bought either with credit card or with cash.
Tất cả những gì mà chúng ta mua bán bằng thẻ tín dụng hay là bằng tiền mặt.
Now imagine in your other hand you have a highlighter.
Và trong tay kia thì chúng ta có viết màu.
And you have to highlight the top 5 things you spent the most money on over the last year.
Và trên đó chúng ta sẽ gạch màu tất cả những cái mà chúng ta tiêu xài nhiều nhất, năm việc tiêu xài nhiều nhất trong năm qua.
Now it could be one very big item or the same things many times.
Có thể là một món mà chúng ta tiêu xài nhiều nhất hay là món mà chúng ta tiêu xài nhiều lần nhất.
What would your top 5 things be?
Thì năm cái mà chúng ta chi tiêu nhiều nhất vào là cái gì?
It might be your mortgage, rent, insurance, bills or food.
Có thể là trả tiền nhà, tiền bill, tiền bảo hiểm hay là cho đồ ăn thức uống.
Now I'm sure the list is different for everyone, but one thing is the same.
Tôi chắc chắn rằng là tất cả mỗi chúng ta mỗi người chi tiêu một khác, nhưng có một điểm chung.
What we spend our money on reveals what we value and what we're passionate about.
Chúng ta tiêu xài nhiều nhất về việc gì đó thì cái đó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đam mê, chúng ta tha thiết vì điều gì nhất.
You see, money and what we spend it on has a way of revealing what's in our hearts.
Tiền bạc và những gì chúng ta chi tiêu vào thường là cho chúng ta thấy rất là rõ là tấm lòng của chúng ta thường là quan tâm về cái gì.
Jesus himself said in Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also.
Như là Chúa Giêsu có nói trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21 thì tài sản chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó.
So if you want to know what someone values and loves, a good place to start looking is their bank account.
Vậy nếu chúng ta muốn biết một người nào yêu mến hay là tha thiết về một cái điều gì chỉ cần nhìn vào tài khoản nhà băng của họ thôi.
Because there is a connection between our money and our hearts.
Vì có một mối liên quan rất là chặt chẽ giữa tiền bạc và tấm lòng của chúng ta.
And this is really what Jesus is teaching us in this parable today.
Và đó là điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay.
But in order for us to get a better understanding, we need to see the passage in its wider context.
Nhưng để cho chúng ta hiểu được câu chuyện ngụ ngôn này thì chúng ta cần nhìn vào một cách tổng thể hơn.
Okay, so firstly, the section from Luke chapter 9 to 19 tells of Jesus' journey to Jerusalem.
Trước hết là trong phân đoạn kinh thánh này thì có ghi chép là về con đường của Chúa đi tới thành Jerusalem.
This is where he'll be betrayed, arrested, beaten, and crucified on a cross.
Đây là nơi mà ngài sẽ bị phàn, ngài sẽ bị bắt và bị đánh đập và bị treo trên cây thập tự.
And so, in light of that, Jesus teaches us what it means to be his disciple and follow him even unto death.
Và qua câu chuyện đó thì Chúa muốn dạy chúng ta là khi mà làm môn đồ của Chúa thì nó sẽ như thế nào, theo Chúa sẽ như thế nào và có khi là phải theo Chúa cho đến chết.
And then secondly, within that theme is the theme of God's coming kingdom.
Và sau câu chuyện đó thì là đề tài của vương quốc của Ngài sắp tới.
Every step Jesus takes toward Jerusalem is one more step in establishing his kingdom on earth.
Vì mỗi một bước Chúa bước tới Jerusalem cũng là một bước gần hơn để Chúa thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.
And so in light of the coming kingdom, how are you and I supposed to respond and live?
Vậy thì với một vương quốc sắp tới của Ngài như vậy thì chúng ta phải nên sống như thế nào?
And then finally, the very famous parable of the prodigal son comes just before in Luke 15:11-32.
Và cuối cùng thì chúng ta thấy được câu chuyện của người con trai hoang đàng trong Luca đoạn 15 và người con trai đã hành động như thế nào.
It's a famous parable about a son who finds himself in trouble but he has to act wisely to secure his future.
Câu chuyện đó ghi về một người con trai hoang đàng thì bị mất hết nhưng người đó đã làm như thế nào để bảo đảm cho tương lai của mình.
Therefore, our parable today of the shrewd manager finds itself in the middle of these themes.
Và câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta đọc về ngày hôm nay nói về người quản gia khôn ngoan đó thì nằm ngay ở giữa.
So with all of that in mind, let's get to the parable in Luke 16:1-9.
Và với tất cả những đề tài, những vấn đề như vậy thì chúng ta quay trở lại với phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay.
So there's a story of a rich man who has hired and entrusted his whole business to one manager.
Thì có một người rất là giàu thì giao hết tài sản cho một người quản lý.
And this manager is given power to negotiate all legal transactions in the name of his boss.
Và người quản lý này có quyền thay mặt chủ mình để giao dịch tất cả mọi việc.
However, this manager has been caught for wasting his rich boss's possessions.
Nhưng sau đó người quản gia này bị phát hiện đã làm phá sản hết tài sản của chủ.
And so the boss calls the manager in to give account for what he has done and to fire him from his job.
Và sau đó người chủ kêu quản gia tới để hỏi tội và sau đó để đuổi việc.
And so this manager is in a very bad situation, isn't he?
Nên người quản gia này bây giờ là đang gặp ở trong rất là nhiều khó khăn.
His incompetency has been found out.
Sự bất tài của ông ta đã bị phát hiện.
He knows that when news gets out about his firing, he'll be scorned and shamed by everyone.
Ông ta biết rằng là khi mà sự bất tài của mình bị tiết lộ ra đó thì ông ta sẽ rất là nhục nhã xấu hổ.
He's about to be jobless and being re-employed as a manager is pretty much impossible.
Ông ta sẽ mất việc và để tìm được một công việc quản gia khác đó rất là khó.
He has no other options for work.
Ông ta rất có thể là không xin được việc nữa.
He has no future unless he does something now.
Nên ông ta sẽ không có một tương lai nếu ông ta không làm một điều gì ngay bây giờ.
And so, faced with this hopeless future, what will this manager do?
Và ông ta làm cái gì khi mà phải đối diện với một tương lai đen tối như vậy?
Well, he decides to contact all of his boss's debtors and negotiate new contracts with them.
Vậy thì ông ta kêu gọi hết tất cả những người mà đang nợ chủ mình đó và ông ta điều đình lại tất cả những hợp đồng.
So he calls the first debtor and he asks, "How much do you owe my master?"
Ông ta gọi người mang nợ đầu tiên hỏi là ngươi nợ của chủ ta bao nhiêu?
The first debtor replies 100 measures of oil.
Thì người đầu nói là tôi nợ 100 thùng dầu.
Now we need to know what this is amount is in today's standards.
Chúng ta có thể xem cái giá trị của số dầu đó hiện với số tiền hiện tại là bao nhiêu.
Okay, so 100 measures of oil is worth roughly 1000 denarii.
Thì chỗ dầu đó tương đương với khoảng 1000 denarii.
1000 denarii is over 3 years wages for a worker.
Hoặc là tương đương với số lương của một người trong 3 năm.
Now, I calculated in Australia the average annual wage is roughly $82,000.
Thì mức lương trung bình của một người ở Úc hiện nay là một năm là 82,000.
Over 3 years, that's over $240,000.
Thì mức lương 3 năm có nghĩa là 240,000.
The manager cut that debt in half to about 120.
Thì người quản lý cắt 50%, bây giờ chỉ còn nợ 120,000 thôi.
That is fantastic news if you're the debtor.
Nếu chúng ta mà nợ thì thật là đó là một tin mừng.
But the manager calls forth the second debtor and he asks him, how much do you owe?
Thì người quản lý lại gọi người thứ hai, hỏi là ngươi nợ chủ ta bao nhiêu?
Well, the second debtor replies, 100 measures of wheat.
Thì người thứ hai trả lời là 100 bao mì, lúa mì.
So what is this amount worth in today's standards?
Thì cái đó là tương đương với số tiền khoảng bao nhiêu?
100 measures of wheat is worth roughly 2,500 to 3,000 denarii.
Thì 100 đấu bột mì như vậy thì có thể là tương đương khoảng tới 2,500 tới 3,000 denarii.
3,000 denarii is worth roughly 10 years' wages of work.
Có nghĩa là bằng 10 năm lao động.
In Australia, the average annual wage is roughly $82,000.
Thì với mức lương trung bình tại Úc là 82,000 hiện nay.
Over 10 years, that's well over $800,000.
Thì trong 10 năm có nghĩa là 800,000.
The manager cut that debt to roughly $640,000.
Thì người quản lý giảm số nợ đó xuống còn khoảng 640,000 thôi.
That is great news if you're the debtor.
Đó là một điều rất là vui mừng nếu mà chúng ta nợ nần.
And so, faced with this hopeless future, why did the manager decide to do this?
Thì đối diện với một tương lai đen tối như vậy thì tại sao người quản gia lại làm như vậy?
We find out his reason in verse 4, which says, I have decided what to do so that when I am removed from management, people may receive me into their houses.
Chúng ta biết được qua câu số 4, có nghĩa là ông suy nghĩ rằng là ta làm như vậy để khi ta bị cắt chức đó, thì những người kia mang ơn ta sẽ nhận ta vào nhà.
The manager believes that if he does something for the debtors, they will do something for him.
Thì ông ta nghĩ rằng là nếu ta làm ơn cho người ta điều gì thì người ta cũng sẽ làm lại cho mình như vậy.
And so by helping these debtors cut down their loans, the manager is hoping that they will owe him a favor.
Vậy thì khi mà giảm nợ cho những người kia thì ông quản lý này tin rằng là những người kia mang ơn mình.
Because soon he's going to be jobless and very likely homeless.
Vì ông ta sắp mất việc và có khi là sẽ vô gia cư nữa.
He will need to come to these debtors to ask for help and a place to stay.
Và có thể là ông ta sẽ phải tới những con nợ này để mà xin sự giúp đỡ.
And since they owe him a favor, they will welcome him into their home.
Và vì những người này mang nợ ông ta thì người này rất là có thể là sẽ mời ông ta vào nhà.
Okay, so let's just stop right here at this parable.
Chúng ta sẽ ngưng tại đây.
At this point, I have many questions and many problems with this parable.
Tại điểm này thì tôi cũng có nhiều thắc mắc về câu chuyện này.
This manager is quite irresponsible and deceitful in his dealings with people.
Trong cách làm việc của người quản gia này có vẻ ông ta là người rất là vô trách nhiệm và rất là bất tín.
Two times now we read that he has wasted his boss's possessions.
Hai lần chúng ta đọc rằng là ông ta đã phá tan tài sản của chủ.
And now he's making all these new deals, but he's doing them for his own selfish gain.
Và bây giờ ông ta lại giao dịch để mà cho cái lợi cho bản thân mình.
And so this parable has revealed that this manager is incompetent, he is dishonest, and he's selfish.
Vậy thì câu chuyện này chúng ta thấy là người quản lý này là không những là bất tài, bất tín, lại còn bất trung nữa.
So we should expect Jesus to rebuke and condemn this manager for what he has done.
Vậy đúng ra Chúa Giêsu phải là khiển trách và mắng nhức người cái cách người quản lý này làm việc chứ.
Instead, Jesus says in verse 8, the master commended the dishonest manager for his shrewdness.
Nhưng không, Chúa Giêsu ghi rằng là người chủ lại khen người quản lý bất trung này với cách làm khôn ngoan của ông ta.
It appears that Jesus supports the manager's incompetence, dishonesty, and selfishness.
Có phải là Chúa Giêsu đang khen những sự bất tài, bất tín, cái sự bất trung của người đầy tớ này không?
But is that what Jesus is actually commending here?
Đó có lẽ là đúng là điều mà Chúa Giêsu đang nói ở đây.
So we need to read what Jesus says next.
Nhưng không, chúng ta cần phải đọc câu kế mà Chúa Giêsu nói.
For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light.
Thì trong câu 8 có ghi rằng là vì con đời này làm việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn cả con sáng láng.
So the manager who represents the sons of this world who are non-Christian, he faced a hopeless future.
Vậy người quản gia này đại diện cho những người sống trong thế gian này và
sorry, what was that? He faced a hopeless future.
Và ông ta đang phải đối diện với một tương lai rất là đen tối.
And so his faults and mistakes have been exposed by his boss.
Và những lỗi lầm của ông ta đã bị chủ tìm ra.
He will lose his home, he will lose his job, possibly his home and everything he has.
Ông ta mất việc, mất nhà cửa mà có thể là sẽ mất hết tất cả.
And so he's very desperate to preserve and secure his future by any means necessary.
Và nên ông ta phải cố gắng hết sức dùng mọi thứ mình có để mà giữ lại những gì mình còn có thể giữ được.
He needs to act quickly and wisely, and that's exactly what he does in his dealings with the debtors.
Ông ta phải làm việc nhanh và một cách khôn ngoan, và đó là cái mà ông ta làm với những người đang mang nợ.
Therefore, Jesus is not praising the manager for being dishonest.
Thế nên đây Chúa Giêsu không phải là khen ông ta vì ông ta không thành thật.
He's praising the manager for being clever and wise.
Nhưng Chúa Giêsu đang khen về sự khôn khéo khôn ngoan của ông ta ở đây.
In light of what was to come, the manager acted boldly and wisely to try and ensure his earthly future.
Vậy với tất cả những hiểm họa đang chuẩn bị xảy ra thì người quản gia này phải hành động một cách khôn ngoan để bảo đảm cho tương lai trên đất của mình.
And so how much more then should the sons of light who are Christians also act boldly and wisely to ensure our eternal future?
Vậy chúng ta là những người tin Chúa, những đứa con của sự sáng láng thì chúng ta càng phải mạnh dạn hơn như thế nào và làm việc khôn ngoan như thế nào để đảm bảo cho tương lai trên trời của chúng ta.
So just imagine that tomorrow you lost your job, your source of income or your superannuation.
Vậy chúng ta tưởng tượng ngày mai chúng ta mất việc và chúng ta không có tiền hưu trí.
Then you would need to act very quickly and use your smarts and whatever resources you have to support yourself.
Vậy chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ phải làm hành động một cách nhanh chóng và làm mọi sự để có thể bảo đảm cho tương lai của mình.
So you might prepare your resume, go online, look for work, apply, make calls, go to interviews.
Chúng ta có thể là phải chuẩn bị giấy xin việc, gọi phone người này người kia và chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn.
And if all that doesn't work, you've always got Centrelink, or you can borrow money from family and friends.
Và nếu không được thì chúng ta sẽ phải ra Centrelink xin tiền hay là mượn tiền của bạn bè.
But the point is, if your future is not secure, you need to do something now to secure it.
Điểm tôi muốn nói ở đây là nếu tương lai của chúng ta bị bấp bênh thì chúng ta phải làm việc, làm một cái gì ngay bây giờ.
And that's exactly what the manager did.
Và đó là cái mà người quản gia đã làm.
The reality of his future caused him to act wisely in the present.
Cái thực tế của tương lai đen tối sắp tới đây làm gây chúng ta phải hành động ngay.
How much more should the reality of a Christian's future cause us to act wisely in the present?
Vậy thì chúng ta là những người tin Chúa với một tương lai trên trời như vậy, chúng ta phải làm khôn ngoan như thế nào trong hiện tại này?
Because Christians face a hope-filled future of God's coming kingdom.
Vì chúng ta những người tin Chúa có một tương lai đầy hy vọng trong vương quốc của Chúa.
We live for our new eternal home and we long for the world to come.
Chúng ta sống và mong đợi căn nhà ở trên trời.
And this glorious future reality must shape the way we live and act today.
Và cái tương lai về vương quốc này, về thiên quốc của chúng ta làm cho chúng sẽ phải hình thành suy nghĩ và cách sống của chúng ta hiện tại.
And so the way that we do that is through the wise use of what God has entrusted to us as stewards.
Và cách chúng ta làm là chúng ta phải dùng những gì Chúa ban cho một cách khôn ngoan.
Friends, we are stewards, meaning that everything that you and I have is on loan from God.
Chúng ta những người quản gia của Chúa có nghĩa là chúng ta chỉ đang được Chúa cho mượn những gì mà Chúa cho thôi.
God has given you and I time, money, possessions and resources to use for his kingdom purposes.
Chúa cho ta thì giờ, tiền bạc, tài sản để chúng ta làm đạt được những mục đích cho Chúa.
Therefore, in this parable, Jesus is not commanding us to be dishonest stewards, but to be wise stewards.
Vậy qua câu chuyện ngụ ngôn này thì Chúa Giêsu không phải là khen người quản gia này về sự bất tín của ông ta, nhưng về sự khôn ngoan của ông ta.
And so what does it look like for us to be wise stewards who use what God has given for his kingdom purposes?
Vậy một người quản gia khôn ngoan mà dùng những gì mình có cho cho công việc của Chúa là như thế nào?
We find Jesus' answer in verse 9, which says, "And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings."
Chúng ta tìm được câu trả lời trong câu 9. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.
Now, is Jesus suggesting that you and I earn unrighteous money through gambling, stealing, bribery, corruption, and lying, and then use that money to make friends?
Có phải là Chúa đang nói chúng ta ở đây là chúng ta nên kết bạn bằng những cái tiền bất nghĩa qua sự bài bạc hay là ăn cắp hay không?
Now, absolutely not, right? We know
không
that's
phải.
Not wise stewardship.
Chúng ta biết đó không phải là một cách quản lý tiền bạc khôn ngoan.
And so how then does verse 9 connect with the rest of the parable?
Vậy thì câu 9 liên quan gì tới phần lại của câu chuyện ở đây?
Well, we've read that the manager shrewdly uses his boss's money to make earthly friends who he will later stay with in their earthly home.
Vậy chúng ta đã đọc là người quản gia này đã dùng tài sản của chủ mình để mà kết bạn, để mà chuẩn bị cho căn nhà của mình ở trên đất này.
And in a similar way, Christians wisely use God's wealth to make eternal friends who they will stay with in their eternal home.
Xin lỗi hội thánh, tức là người quản gia này đã dùng tài sản của chủ mình để kết để làm bạn với những người mà còn trên đất này. Vậy thì chúng ta là những người mà có Chúa, chúng ta phải dùng tài sản như nào để mà chiến thắng được những người bạn cho tương lai vĩnh cửu.
And friends, this is the lesson that Jesus is teaching us in this parable.
Và đó là bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta ở đây.
This is what it looks like to be wise stewards who use what God has given for his kingdom purposes.
Đó là hình ảnh của những người quản gia biết dùng tài sản của Chúa ban cho để mà cứu vớt những người bạn cho tương lai vĩnh cửu.
The wealth and possessions that God loans to us are to be used to win eternal friends whom we spend eternity with in God's eternal kingdom.
Tất cả những gì Chúa cho chúng ta mượn là để chúng ta dùng để mà chúng ta mang về những tội nhân cho Chúa để mà chúng ta cùng sống với nhau trong vĩnh cửu.
And so this parable really forces you and I to ask ourselves a very honest question.
Nên câu chuyện ngụ ngôn này bắt chúng ta phải đối diện với một câu hỏi.
As followers and disciples of Jesus.
Là những người theo Chúa.
As stewards of God's gifts and grace.
Là những người được Chúa ban cho tài sản và hồng ân của Ngài.
As people who live in the light of God's kingdom.
Là những người sống trong ánh sáng của thiên quốc của Chúa.
How are you and I wisely using all the things that God has given us to help people enter his kingdom?
Chúng ta đang dùng tiền bạc khôn ngoan như thế nào để mà mang những người tội nhân về với Chúa?
Friends, we must give generously of our money for the spread of the gospel.
Chúng ta phải ban cho một cách rộng rãi để mà giao truyền lời của Chúa.
We must offer graciously of our resources for the sake of making believers and disciples of all nations.
Chúng ta phải ban cho một cách rộng rãi để mà chúng ta làm môn đồ của muôn dân, làm cho muôn dân trở thành môn đồ của Chúa.
The people of this world, like the manager in the parable, they act only in their best interests.
Những người quản lý về tài sản thế gian này thì luôn luôn làm cho bản thân mình.
But not so with Christians, since we are concerned with the world to come.
Nhưng là con cái của Chúa, chúng ta lo về tương lai, về nước thiên đàng.
We act in the best interests of others, and that is to see them come to saving faith in the Lord Jesus Christ.
Chúng ta lo cho những người khác và mong muốn rằng cứu họ để mang họ về với Chúa.
I have a few close friends of mine who are not Christian.
Tôi có một vài người bạn thân nhưng mà không phải là người tin Chúa.
I really love spending time with them and I really enjoy being in their presence.
Tôi rất là thích là chơi với họ và ở bên cạnh họ.
But often I'm hit by the fact that if they don't accept Christ, I won't be spending eternity with them.
Nhưng đôi khi tôi phải đối diện với sự thật là nếu mà những người bạn này không tin Chúa thì họ sẽ không có ở bên tôi trong miền vĩnh cửu đâu.
I'll be in their presence now, but I won't be in their presence forever.
Tôi có thể ở bên cạnh họ bây giờ nhưng tôi không ở bên cạnh họ mãi mãi.
And so how am I using what God has given me to help them and people around the world to receive Jesus.
Vậy bây giờ tôi đang dùng những tài sản của Chúa ban cho như thế nào để mà giúp bạn bè tôi và những người khác trên thế giới nữa trở lại với Chúa?
Because what we spend our money on reveals what we value and what we're passionate about.
Vì chúng ta tiêu xài về chuyện gì thì nó cho chúng ta thấy rằng trong lòng của chúng ta đam mê và quan tâm về chuyện gì nhất.
Brothers and sisters, do you value the salvation of others?
Thưa quý ông bà anh chị em có quan tâm đến sự cứu rỗi của người khác không?
Is it important to us that people receive the gospel?
Điều đó có quan trọng với quý vị không? Khi những người khác có được nhận lời của Chúa hay không?
Are we passionate about seeing people locally and globally entering into God's kingdom?
Chúng ta có thiết tha về sự những người chung quanh chúng ta và những người khác trên thế giới được vào thiên quốc của Chúa hay không?
If we are, then we need to be wise stewards of God's gifts to help make Jesus known.
Nếu chúng ta là những người quản gia khôn ngoan thì chúng ta phải thực sự quan tâm để đến việc giao truyền lời của Chúa cho những người khác.
Allow me to end today the same way I started.
Xin cho tôi kết thúc bài giảng bằng cách như chúng tôi đã bắt đầu bài giảng.
Imagine you have in your hand your bank statement.
Bây giờ chúng ta lại xem lại tờ giấy chi tiêu nhà băng.
And on that bank statement is every purchase that you have made over the last year.
Trên tờ giấy đó ghi chép tất cả những gì mà chúng ta đã chi tiêu.
Everything you've bought with your credit card or your cash.
Tất cả những gì chúng ta đã mua với credit card hay là với tiền mặt.
Now imagine that God has a highlighter in his hand.
Bây giờ tưởng tượng Chúa là người cầm cái cây viết màu đó.
And God highlighted the top 5 things you spent the most money on the last year.
Và Chúa sẽ gạch màu 5 cái mà chúng ta tiêu xài nhiều nhất trong năm qua.
What do you think God would find?
Chúng ta nghĩ Chúa sẽ gạch màu những điều gì?
Are there things that you would need to apologize for and repent from?
Những món này có phải là cái mà chúng ta cần phải ăn năn và xin Chúa tha tội cho hay không?
Or would God say to you, "Well done, good and faithful servant"?
Hay là Chúa sẽ nói là rất là tốt, quản gia trung tín của ta.
Friends, let's pray.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Father God, Lord, we like to thank you so much that you are a God who gives us all the gifts that we have through time and money and possessions and all the resources. We thank you so much, God, that you have called us to use them not for ourselves, but for the sake and the blessing of others. We pray, Lord God, you would help us to use them in a manner that helps them have the best opportunity to enter into your kingdom. And we know, Father God, that we need to use these things to proclaim the message of your one and only Son, the best gift that you have given us. And so in Jesus' name we pray. Amen. Amen.